Chủ nhật thứ bảy thường niên.
Chỉ thị về luân lý và phụng tự. Sách Lê Vi, chương 19.
Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các người phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng thánh. Người không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào. Như thế người sẽ khỏi mang tội vì nó. Người không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Người phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.
Vai trò thật sự của người rao giảng. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 3.
Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em. Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời thì hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết cả. Thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào, vì tất cả đều thuộc về anh em, dù là Phaolô hay Apollo hay Kepha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa.
Chớ trả thù. Matthew chương 5, từ câu 38 đến câu 42.
Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.
Phải yêu kẻ thù. Matthew chương 5, từ câu 43 đến câu 48.
Anh em đã nghe luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.
Năm 1893, lúc 24 tuổi khi đang ở Nam Phi, Gandhi đã quá đỗi vui mừng khi lần đầu đọc bài tin mừng hôm nay. Ông ngây ngất vì vẻ đẹp nghệ thuật của những hình ảnh ở đó. Đến nỗi, ông gọi Đức Giê-xu là nghệ sĩ tối cao. Đối với ông, bài giảng trên núi là tác phẩm tuyệt vời của Đức Giê-xu chạm vào trái tim và bộ óc của ông, một người theo Ấn giáo và ảnh hưởng trên toàn bộ cuộc sống của ông cho đến khi nhắm mắt. Có thể nói, từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Trapdi đã rút ra con đường bất bạo động, bất kháng cự. Ông đã áp dụng lời Chúa vào việc giải phóng dân Ấn khỏi đế quốc Anh mà không dùng đến chiến tranh, vũ lực, hận thù. Qua bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu dạy ta thái độ đối với kẻ thù. Ai trong chúng ta lại không có kẻ thù, kẻ ác làm hại mình? Cả Đức Giê-xu cũng có kẻ thù ghét Ngài trong thời gian Ngài rao giảng. Luật mắt đền mắt, răng đền răng đã là một luật tiến bộ rồi, vì nó giới hạn việc trả thù quá đáng và bắt vòng xoáy trả thù dừng lại. Nhưng Đức Giê-xu đòi chúng ta vượt lên trên sự công bằng đó, không móc mắt hay nhổ răng người đã làm như thế cho mình. Nghĩa là không chống cự lại người ác, không lấy bạo lực để trừng phạt bạo lực. Sau đó, qua ba thí dụ cụ thể rất gợi hình và dễ hiểu, Đức Giê-xu còn mời chúng ta đi xa hơn đến mức kinh ngạc. Khi bị tát bằng mu bàn tay vào má phải, chẳng những không được tát lại mà còn đưa má trái ra. Khi bị ai kiện để lấy áo trong, hãy cho nó cả áo ngoài. Khi bị ai ép mang đồ đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Như thế, chẳng những chúng ta không được chống cự hay trả đũa, mà dường như còn cho phép kẻ thù lấn tới trong hành vi độc ác của họ. Làm như thế, phải chăng là tiếp tay cho sự gian ác gia tăng, là làm cho ác nhân tha hồ tung hoành trên mặt đất? Nhiều tín hữu đã nghĩ như thế và coi lời dạy của Đức Giê-xu không thể và không nên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đúng là khi bị tát và Đức Giê-xu đã không đưa má kia ra, nhưng thái độ của Ngài trong cuộc khổ nạn và tử nạn cho thấy Ngài đã sống điều Ngài dạy, không chống cự kẻ đến bắt, hiền hòa với Giu-đa, tha thứ cầu nguyện cho kẻ giết mình. Khi Ngài được phục sinh chiến thắng, Ngài cũng không hiện ra để trả thù Phi-la-tô, Hê-rô-đê hay Cai-pha. Thay vì nguyền rủa, ghét bỏ, oán hờn, tiêu diệt kẻ thù, Đức Giêsu bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù. Như thế, kẻ thù thành người yêu của tôi vì được tôi chúc lành, được tôi nhớ đến trong lời cầu nguyện, được tôi chào mỗi buổi sáng. Trái tim của tôi không còn chỗ cho kẻ thù, chẳng ai là kẻ thù của tôi. Trái tim tôi trở nên lớn như trái tim Thiên Chúa là Cha trên trời. Trái tim Ngài có đủ chỗ cho kẻ xấu và kẻ bất lương. Vì Ngài cho mặt trời soi chiếu và cho mưa trên mọi người. Đức Giêsu mời chúng ta vượt lên trên tình cảm yêu ghét tự nhiên của những người bình thường hay tầm thường. Con cái của Cha trên trời thì phải làm điều gì hơn thế? Nghĩa là phải giống Cha trong cách cư xử với kẻ thù. Đó là con đường trở nên hoàn thiện. Thế giới chúng ta hôm nay bị tan nát bởi chiến tranh hận thù giữa các quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, màu da, gia đình, đảng phái. Nhiều người thấy mình có bổn phận phải dùng điều ác để chống kẻ ác. Có người nghĩ mình phải giết cho hết những kẻ sát nhân. Chẳng những cần trả thù mà còn cần đánh phủ đầu nữa. Tát người ta khi người ta chưa kịp tát mình. Lời hôm nay của Đức Giêsu thường bị coi là viễn phong chủ bại. Chẳng mấy ai tin rằng chỉ lời này mới đem lại bình an cho thế giới. Nếu có một lần chúng ta đem những lời này ra áp dụng, chỉ một lần thôi, chúng ta sẽ thấy sức mạnh vô biên của sự hiền hòa. Phúc cho ai có trái tim hiền hòa như Giêsu. Với sự hiền hòa của Giêsu trên thập giá, thế gian được bình an. Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày con gặp bao chuyện bực mình. Có những chuyện xảy ra làm con không vừa ý, khiến ngày sống của con vắng bóng niềm vui. Làm sao con có thể đón nhận mọi sự với nụ cười bao dung và coi những trắc trở như chuyện bình thường của cuộc sống? Làm sao con dám tin rằng Chúa vẫn giúp con tìm thấy ý Chúa qua những chuyện không vui đòi con từ bỏ cái tôi, qua những chuyện không may làm con giật mình tỉnh ngộ? Xin cho con bình an trước vấp pháp của con và nhẹ nhàng trước vấp pháp của người khác.